Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Hạnh phúc đầu năm, hãy trở về với trái tim trẻ thơ.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, tất cả chúng ta, tất cả loài người ở trên mặt đất này khác biệt biết bao nhiêu, từ màu da cho tới nếp sống, từ văn hóa cho tới tín ngưỡng tôn giáo, gần như không ai giống ai hết tất cả. Chúng ta có biết bao nhiêu những quan niệm về cuộc sống này rất là khác biệt nhau. Chỉ có một điều mà dù cho trí thức hay là quê mùa, dù cho người da trắng da màu, dù cho nghèo hay giàu, ai cũng đều có chung một mong ước, đó là hai chữ hạnh phúc. Thưa quý vị, ta đi học để ta muốn mưu cầu hạnh phúc cho đời ta sau này. Ta làm việc để kiếm tiền với ý nguyện xây dựng một cái đời sống vật chất và nghĩ rằng đó chính là hạnh phúc cho đời sống của ta. Ta đi vào con đường hoạt động chính trị, đầy chương trình này, đầy chính sách nọ, cũng chính là để muốn sống hạnh phúc cho mình. Làm bất cứ cái gì trong đời này, có cái gì mà không phải để cho ta hạnh phúc trong cuộc sống này đâu quý vị. Ai cũng đi tìm hạnh phúc, ai cũng ước mơ hạnh phúc cho mình. Nhưng rồi, hạnh phúc là cái gì vậy? Và cái hạnh phúc đó nó nằm ở đâu vậy? Và bao nhiêu con người ở trên thế giới này đã tìm được hạnh phúc hay là rồi chỉ thấy ngập tràn đau khổ ở khắp tất cả mọi nơi? Hãy suy gẫm điều đó. Và đó là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong cái pháp thoại về Đức Phật Di Lặc mà ngày hôm nay chúng ta làm lễ tưởng niệm. Hạnh phúc, thưa quý vị, có lẽ có nhiều người nghĩ rằng hạnh phúc là phải thỏa mãn tất cả những cái này cái khác. Hạnh phúc là có nhiều tiền nhiều bạc. Hạnh phúc là có nhiều những người yêu thương mình trong cuộc đời. Hạnh phúc là có đầy đủ nhà cao cửa lớn, xe cộ đẹp đẽ. Rất nhiều người nghĩ hạnh phúc nó là như thế. Và quả thật trên đời này, hầu hết cho tất cả mọi người đều đi kiếm tiền của, đều mưu cầu một cuộc sống giàu sang, đều muốn có tất cả những thứ mà ta muốn để thỏa mãn cho cái nhu cầu của mình trong cuộc sống. Nhưng rồi, hạnh phúc này giống như một cái bong bóng nước. Mình nhìn xa thì nó đẹp vô cùng, nhưng khi chạm tay vào đó rồi, bong bóng đó nó tan mất đi quý vị. Ta chẳng thấy hạnh phúc đâu hết. Ta đứng ở xa, ta mơ tưởng có một chàng công tử, ta mơ một nàng công chúa đẹp đẽ, và ta nghĩ rằng lấy được người đẹp này, lấy được chàng công tử này, ta sẽ có hạnh phúc biết bao nhiêu trong cuộc sống. Nhưng thưa quý vị, không nhiều lắm đâu. 7-3-21 ngày, ta sẽ bắt đầu chạm mặt với những khác biệt, những xung khắc, những cãi cọ, những gây gỗ. Và hạnh phúc nó sẽ từ từ tan biệt đi. Ta nghĩ rằng ta sẽ có rất nhiều tiền bạc trên đời này. Ta ước mơ như vậy, ta sẽ có hạnh phúc lớn. Nhưng không, tiền bạc ta có thể có. Nhưng rồi cùng với tiền bạc đó, thì bao nhiêu lo toan, bao nhiêu phiền muộn, bao nhiêu lo sợ, nó cũng đi theo cùng với ta. Ai có tiền bạc mà tâm có thể bình an được đâu quý vị? Chưa có tiền, ta tìm mọi cách mưu mô trước quỹ để có tiền. Có tiền rồi ta phải tìm tất cả mọi cách để giữ lấy cái tiền đó, không để cho người ta cướp nó đi. Có tiền bạc thưa quý vị, nhiều khi cũng chưa hẳn có hạnh phúc chút nào hết. Thậm chí nhiều khi vì tiền bạc ấy mà ta phải trả giá bằng bao nhiêu, kể cả nhiều khi sinh mạng của mình. Có nhiều kẻ vì tiền mà chết, cái đó không hiếm gì ở trong đời sống này đâu quý vị. Ta nghĩ rằng ta cần có công danh sự nghiệp trên đời này, ta đánh đổi tất cả mọi thứ để chỉ muốn mình có công danh, chỉ muốn mình có quyền thế, chỉ muốn mình có sự nghiệp. Công danh ta có thể có, sự nghiệp ta có thể có, quyền lực ta có thể có. Nhưng rồi quyền lực đó chưa hẳn cho ta hạnh phúc, sự nghiệp đó chưa hẳn cho ta hạnh phúc. Mà ta sẽ nhìn thấy ở nơi cái sự nghiệp đó, nơi quyền lực đó, bao nhiêu là những giọt mồ hôi, bao nhiêu là những giọt nước mắt từng đổ xuống ở trên đó quý vị. Trước đây tôi cũng từng là một con người như thế. Từ Việt Nam khốn khổ, ước mơ vượt biên vượt biển đi sang cái xứ Mỹ này. Nhưng rồi cuộc sống mỗi ngày chồng chất lên tôi biết bao nhiêu những trói buộc, bao nhiêu những gánh nặng. Và dần dần ta nhìn thấy đời sống của ta sao nặng nề quá mức đi. Hạnh phúc vẫn là một cái gì xa vời. Hạnh phúc là gì quý vị? Nếu cần phải đi tìm một định nghĩa cho cái hạnh phúc này, thì hạnh phúc một cách rất đơn giản và rất chính xác, đó là không đau khổ, đó là hạnh phúc. Ai là người không đau khổ? Đó là cái hạnh phúc. Ta có thể sống trong tiền rừng bạc bể, nhưng rồi ta tức giận đứa này, ta gánh gạch đứa kia, ta không có hạnh phúc. Ta có thể sống với cái tuổi trẻ của mình, nhưng rồi một hôm đau này đau khác, khám phá ra mình bị một căn bệnh ung thư, ta cũng sẽ chẳng có hạnh phúc chút nào hết tất cả. Ta bắt đầu lo âu, ta bắt đầu sợ hãi, ta bắt đầu thấy mình mất mát những cái gì mà mình không thể nào níu kéo lại. Và như thế hạnh phúc chẳng thấy có mặt ở đâu hết. Hạnh phúc ở đâu quý vị? Hãy ngẫm lại tất cả những điều tôi mới vừa nói, rồi quý vị sẽ thấy một điều, đó là hạnh phúc cuối cùng, cái mà không đau khổ ấy, nó không phải là cái mà mình đi tìm đó quý vị. Càng tìm mình chỉ gặp được những cái bong bóng nước, chạm vào là coi như mất thôi. Càng tìm ta sẽ càng nhiều khi rời xa hạnh phúc rất nhiều. Bởi vì nghĩ cho cùng, hạnh phúc không phải là cái để mình đi tìm đâu quý vị. Không phải là cái mình đi tìm đâu. Chỉ cần mình biết hạnh phúc là hạnh phúc có mặt. Hạnh phúc ngay bây giờ, hạnh phúc ở đây quý vị. Hạnh phúc không phải ở bên ngoài đưa tới. Cái mà hạnh phúc bên ngoài đưa tới, như tiền bạc, như công danh, như quyền lực, như những máy móc tiền nghi vật chất, cái hạnh phúc đó nó chỉ có trong một lúc nào đó mà thôi. Nó thỏa mãn cho cái mong ước của ta trong một lúc nào. Nhưng rồi tiền bạc nhiều cuối cùng cũng chưa hẳn hạnh phúc đâu. Bao nhiêu cái tiền nghi trong cuộc sống này cũng chưa hẳn là mang cho ta hạnh phúc đâu. Người vợ mà ta đã mong ước được lấy, người chồng ta đã mong ước được gặp, cũng chưa hẳn vợ đó, chồng đó sẽ mang đến cho ta hạnh phúc. Hãy nghĩ lại đấy quý vị. Lòng của ta đây, lúc nào cũng bất an, lúc nào cũng lo sợ, lúc nào cũng buồn phiền. Hạnh phúc nằm ở chỗ nào quý vị? Dù ta có đi tìm hạnh phúc bằng cái trái tim mà đầy buồn phiền, đầy lo sợ, đầy khổ sợ ấy, ta cũng chẳng bao giờ thấy hạnh phúc đâu quý vị. Càng suy nghiệm điều đó, ta sẽ càng thấy rõ ra một điều: hạnh phúc không phải là cái mình đi tìm đâu, nó không phải ở ngoài ta để ta đi tìm tới. Không, hạnh phúc thực sự, một cái thứ hạnh phúc mà không ai có thể cướp lấy nó đi được, đó là cái hạnh phúc nằm ngay ở trong trái tim của mình, nằm ngay ở đấy tâm hồn của mình. Khi nào mà trong cái tâm hồn của mình đó mà nó hoàn toàn tĩnh lặng, không còn một mảy may nào lo âu sợ hãi, buồn phiền, tức tối, giận hờn, ganh tị, thù hận, một cái trái tim như vậy là một trái tim tràn ngập hạnh phúc ở trong đó. Hạnh phúc không ở đâu, hạnh phúc nằm ngay trong tâm hồn của mình đấy. Một cái tâm hồn trong sáng, một tâm hồn đẹp đẽ, một tâm hồn thơ ngây như trẻ thơ, không hề bị ô nhiễm bởi tham dục, bởi sân hận, bởi si mê, bởi ganh tị đố kỵ. Hạnh phúc có mặt ngay ở đó thưa quý vị. Cho nên không phải đi ra ngoài để tìm hạnh phúc, mà hãy trở về để tìm hạnh phúc nằm ngay ở đấy chính mình đây. Nhưng mà làm sao để tìm thấy? Không dễ đâu. Khi mà cái trái tim của tôi nó tràn ngập hận thù, ganh ghét và đố kỵ, khi mà cái trái tim của tôi đó tràn ngập những cái thứ tôi ước muốn mà không bao giờ thỏa mãn được, làm sao tôi có thể có hạnh phúc ở trong tâm hồn quý vị? Cho nên từng có một cái lời của Đức Phật dạy: cái hạnh phúc lớn nhất của con người đó là niềm bình an ở trong tâm hồn. Hãy trở về đi tìm lại cái niềm bình an trong tâm hồn đó đi quý vị. Tháng năm tĩnh lặng, không buồn, không phiền, không giận, không hờn, đó chính là những tháng năm hạnh phúc có mặt trong cuộc đời của mình, trong cuộc sống của mình. Quý vị không cần phải đi ra để tìm hạnh phúc, mà hãy trở về để tìm lại cái hạnh phúc nằm ngay ở những con người của mình đấy. Hạnh phúc đó vốn có sẵn quý vị, chỉ cần cái tâm của mình đừng giận, đừng hờn nữa, chỉ cần cái tâm của mình đừng ganh, đừng tì nữa, chỉ cần cái tâm của mình thôi đừng ham muốn những điều mà không bao giờ thỏa mãn được nữa, thưa quý vị, hạnh phúc nằm ngay ở nơi đó. Và đó mới là hạnh phúc chân thật. Cái hạnh phúc đó thưa quý vị không ai có thể cướp đi được hết. Cái hạnh phúc đó không bị hoàn cảnh thời thế bên ngoài có thể cướp mất đi được. Và đó mới là hạnh phúc chân thật đó quý vị. Và đạo Phật và cái Đức Phật Di Lặc mà hôm nay chúng ta tưởng niệm chính là một cái vị Phật để đưa ta trở về tìm lại cái niềm bình an ở trong tâm hồn, tìm lại cái hạnh phúc chân thật ngay ở trong trái tim của mình đó quý vị. Đức Phật Di Lặc, một nụ cười lúc nào cũng nở mãi trên môi, một cái nụ cười mà ngày xưa người ta từng tán thưởng: tiểu tiêu thiên hà cổ kim sầu. Cười lên một cái, tất cả bao nhiêu cái nỗi sầu trong thiên hà đều tiêu tan hết tất cả. Cười lên một cái, bao nhiêu phiền não trong lòng hóa thành không. Cười lên một cái, cõi lòng rộng mở biết bao nhiêu. Cho nên ở Đức Phật Di Lặc, một nụ cười lúc nào cũng có mặt trên môi. Và vì vậy mà người ta bảo rằng đây là cái ông Phật hạnh phúc. Mà làm sao để Ngài có được cái nụ cười đó quý vị? Ngài mà có được cái nụ cười đó là bởi vì cái bụng của Ngài, cái tấm lòng của Ngài không bao giờ eo hẹp hết tất cả. Bụng Phật Di Lặc to lắm. Cái bụng to đó là để muốn nói với ta một điều, là hãy mở rộng cái trái tim của mình ra, hãy mở rộng cái tấm lòng của mình ra cho nó rộng mở, để mình có thể yêu thương được tất cả mọi người, kể cả những người dễ ghét nhất trong cuộc đời này. ai là người có một trái tim rộng mở như thế? Ai là người có thể yêu thương được những gì mà thiên hạ khó yêu thương nổi? Thưa quý vị, kẻ đó sẽ có cái hạnh phúc lớn tới vô cùng, vô tận. Phật Di Lặc có chiếc bụng lớn, chính là để nhắc nhở cho ta hãy trở về để mở rộng cái cõi lòng của mình ra, mở rộng cái trái tim của mình ra, để yêu thương tất cả. Yêu thương cả những gì mà trên đời này thiên hạ khó yêu thương. Người kia nói xấu tôi, tôi mang cái lời nói xấu ấy ghim ở trong lòng đêm ngày đau khổ. Người kia hành hạ tôi nuôi cái mối thù mối hận trong lòng, ngày tháng đi qua chẳng tiêu tan nổi. Tôi sống mãi trong khổ đau, thưa quý vị. Nhưng mà nếu như ta mở rộng cái cõi lòng của mình ra, bao nhiêu những lời nói xấu kia nó rơi rụng hết, bao nhiêu những cái mà mình từng thù từng hận rơi rụng hết cả. Hạnh phúc lúc bây giờ ngay ở đó mà có mặt quý vị. Điều này tôi nói không có xa là trong cuộc sống của quý vị đâu. Hãy nghiệm ngay ở trong một gia đình thôi. Vờ mở rộng trái tim của mình để thôi không còn ngày đêm nghi ngờ chồng, không còn ngày đêm ganh tì với chồng, không còn ngày đêm cằn nhằn với chồng của mình nữa. Chồng mở rộng trái tim của mình để thôi không còn nói những lời mắng nhiếc, mà chỉ còn có những lời nói yêu thương giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái. Hạnh phúc ở nơi mỗi con người và hạnh phúc ở nơi tất cả những con người trong cái mái gia đình êm ấm đó. Đâu cần đi đâu tìm hạnh phúc đâu quý vị. Hãy trở về tìm hạnh phúc nơi chính mình. Không ai lấy được hạnh phúc đó. Trời mưa to gió bão chẳng cướp được hạnh phúc đó. Những kẻ giặc cướp trên đời này không lấy được hạnh phúc đó. Những kẻ có quyền lực trên thế gian này không ai lấy được hạnh phúc đó hết. Bởi vì đó là cái hạnh phúc của tự thân. Đó là cái hạnh phúc mà tự mình có được ở đích chính mình. Người ta chửi tôi, người ta mắng nhiếc tôi, người ta ghét bỏ tôi, nhưng người ta không thể nào cấm tôi mở rộng lòng mình để mà yêu thương tất cả đó. Người ta chửi bới tôi, người ta đánh đập tôi, người ta thù ghét tôi, nhưng người ta không thể cấm tôi mỉm cười. Người ta không thể bắt tôi phải nuôi cái mối hận mối thù trong lòng mãi mãi. Cho nên thưa quý vị, hãy học theo Đức Phật Di Lặc mà sống hạnh phúc trong từng giây từng phút, trong từng ngày đi qua trong cuộc đời của mình. Đời sống này không dài đâu quý vị. Dù chúng ta có sống 100 năm đi chăng nữa, thì chỉ cần một hơi thở ra mà không trở vào, ta đã bước sang một cuộc đời khác mất rồi. Cuộc đời này ngắn ngủi biết bao nhiêu. Và chính bởi vì nó ngắn ngủi, cho nên cái cuộc đời này, những ngày tháng ta còn thở, ta còn sống được trong cuộc đời này, những ngày tháng đó đáng quý vô cùng. Những ngày tháng ta còn sống, ta còn có thể có vợ chồng với nhau, cha mẹ con cái với nhau. Những ngày tháng mà ta có thể chia sẻ những niềm vui cho nhau, những ngày tháng đó đáng quý biết bao nhiêu. Hãy đừng phung phí những ngày tháng mình còn sống trong cuộc đời này để mà chỉ lo tranh nhau hơn thua từng miệng ăn miệng uống. Đừng có đem những ngày tháng đó phung phí cho những trò chơi cờ bạc rượu chè vô ích. Hãy đừng đem những ngày tháng đáng quý trong cuộc đời của mình mà rồi chỉ để lo giận người này, hờn người kia, ghét kẻ nọ. Đó là những thứ thuốc độc, nó hủy hoại cái hạnh phúc ở cái con người của mình, và nó hủy hoại cuộc đời của mình một cách oan uổng vô cùng. Hãy sống hạnh phúc. Tôi không cho quý vị hạnh phúc được đâu, nhưng mà những lời mà tôi nói nơi đây, nếu quý vị thực sự lắng nghe, quý vị có thể khơi mở cái hạnh phúc nằm ngay ở cái con người của mình. Thôi buông bỏ hết cả đi, thôi đừng giận, đừng hờn nữa. Hãy trở về cái trái tim thơ ngây trong sáng đẹp đẽ của mình. Ai là người trở về được để sống với một cái tâm hồn trong sáng tuổi thơ, kẻ đó sẽ sống hạnh phúc ngay trong giờ phút này, trong cả cuộc đời này của mình. Ngày hôm nay rồi nó sẽ đi qua, cuộc đời này rồi nó sẽ đi qua. Và thưa quý vị, một khi nó đi qua rồi, nó sẽ không bao giờ trở lại một lần nào nữa trong dòng đời thiên thu. Ngàn năm sau nó cũng không còn bao giờ trở lại. Cho nên hãy quý cái ngày hôm nay mà chúng ta đang sống, hãy quý cái cuộc đời mà chúng ta đang sống. Một khi ngày hôm nay đi qua, một khi cuộc đời này đi qua, ta chẳng làm sao còn trở lại được nữa đâu. Và hạnh phúc chính là ở đến ngày hôm nay, chứ không phải ở ngày mai, cũng không phải ở ngày đã qua. Hạnh phúc chính là ở cuộc đời này, chứ không phải là hạnh phúc đợi một ngày nào đó mưa thuận gió hòa ta mới có được hạnh phúc đó quý vị. Không, hãy sống hạnh phúc trong ngày hôm nay, hãy sống hạnh phúc trong cái cuộc đời của một kiếp người ngắn ngủi như thế này. Đừng phung phí thì giờ, đừng phung phí cuộc đời cho những trò chơi vô ích nữa. Thôi, đừng lang thang tìm kiếm hạnh phúc ở nơi này chỗ nọ, đừng lang thang tìm kiếm hạnh phúc trong những cuộc cờ, trong những chén rượu. Bởi vì những cái đó cuối cùng nó không mang lại hạnh phúc, mà nó chỉ mang lại một nỗi ê chề tràn ngập ở trong tâm hồn của mình. Về đi, lữ khách đường xa lòng, các bụi sầu thương vướng đã nhiều. Hãy về đi quý vị. Thôi, đừng tiếp tục đi ra nữa, đừng tiếp tục đi ra tìm kiếm chỗ này chỗ khác nữa. Bởi vì ở những nơi đó không có hạnh phúc đâu. Về đi, hãy quay trở về đi. Về đi lữ khách đường xa lắm, các bụi sầu thương vướng đã nhiều. Bao nhiêu các bụi cuộc đời ta đã từng lấm tấm, bao nhiêu những sầu những hận trong cuộc đời này ta đã từng mang nó ở trong lòng, bao nhiêu những ganh tị đố kỵ, thậm chí những oán thù trong cuộc đời này ta đã từng vương mang. Đủ rồi, đủ rồi. Đừng tiếp tục tranh cãi nữa, đừng tiếp tục gây gỗ nữa, đừng tiếp tục nuôi hận nuôi thù với nhau nữa. Hãy buông tất cả những thứ đó đi. Các bụi sầu thương vướng đã nhiều, đủ rồi quý vị. Giận nhau bao nhiêu năm trời chưa đủ hay sao? Cãi nhau bao nhiêu năm trời chưa đủ hay sao? Đủ rồi. Thôi, các bụi sầu thương vướng đã nhiều, trở về để làm gì? Thanh thản ngủ trong lòng đào cả. Đào mà nói ở nơi đấy không chỉ là cái đào của Phật, mà chính là cái đào sống, chính là cái đào sống. Thanh thản ngủ trong lòng đào cả, để hồn thơ ấu được nâng niu. Hồn thơ ấu, cái trái tim của trẻ thơ đẹp biệt bao nhiêu mà kể. Cái trái tim của trẻ thơ ở đó không có chứa chất những giận, những hờn, những thành kiến, những nghi kỵ, những thù, những oán. Cái trái tim của trẻ thơ trong sáng đẹp đẽ, không một mảy may ô nhiễm. Hãy trở về với cái trái tim trẻ thơ đó. Và ở cái trái tim trẻ thơ đó, thưa quý vị, chúng ta có đầy đủ hết. Tất cả hạnh phúc đều nằm ở nơi đó hết, nằm ở đó một trái tim không giận, không hờn, không tham lam, không tật đổ, không ganh tỳ, không đồ kỳ. Ở đó một trái tim đó mà ta thấy hạnh phúc có mặt quý vị. Ai cũng có cái trái tim trẻ thơ đó hết. Chỉ có điều là ta bỏ nó, ta bỏ rơi nó để ta đi tìm kiếm những cái trái tim gọi là dày dặn kinh nghiệm, lọc lọi, khôn ngoan, mà ta đánh mất đi cái trái tim trẻ thơ đẹp đẽ ở đi chính mình. Cho nên trong cái ngày Tết hôm nay, tôi muốn mượn bốn cái câu thơ của một vị thiền sư mới vừa viên tịch, thiền sư Nhất Hạnh đó, để gửi đến quý vị một lời chúc, đó là chúc quý vị hãy trở về với cái trái tim trẻ thơ của mình. Tất cả niềm vui, tất cả hạnh phúc, tất cả đều nằm ở nơi đó quý vị. Một ngày mà ta sống được với trái tim trẻ thơ này, ta sống hạnh phúc an vui như vậy, nó cũng quý hơn là 100 năm mà ta không sống được với trái tim trẻ thơ, để chỉ biết ganh tị, biết đố kỵ, biết giận, biết hờn. 100 năm đau khổ như vậy có ý nghĩa gì cho đời sống này quý vị? Xin được cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mùa xuân em đi lễ chùa, chân thành dâng hoa cúng Phật, chắp tay nguyện cầu tha thiết nhân loại thế giới bình an. Mùa xuân em đi lễ chùa, chân thành thắp nén tâm hương, cầu cho mười phương tám hướng chúng sanh nhờ ơn tế độ. Em đi lễ chùa, mùa xuân Di Lặc nở hoa, bốn mùa đào vàng tỏ ngộ, từ bi chan hoa rừng sông. Loại năm châu bốn biển tình yêu xây dựng tình thương. Mùa xuân em đi lễ chùa, chắp tay nhìn lên Đức Phật, mở ra con đường quy nhất. Là đây bốn mùa xuân đi xuân tới, vườn tâm nhất điểm chi
của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Sự Phát Đạt Chân Thật Trong Ngày Tết, chuyện do Bảo Quỳnh kể. Thank you.
một giai thoại nói về sự phát đạt chân thật trong ngày Tết như sau. Một ông nhà giàu đến yêu cầu thiền sư Shanghai cho một câu gì để gia đình ông có thể tiếp tục phát đạt từ đời này sang đời khác. Thiền sư lấy một tờ giấy lớn rồi viết: cha chết, con chết, cháu chết. Ông nhà giàu nổi giận: tôi nhờ thầy viết câu gì để cho gia đình tôi được phát đạt và hạnh phúc, tại sao thầy lại đùa giỡn một cách quái ác như vậy? Thiền sư Shanghai giải thích: tôi không đùa giỡn đâu. Ông thử nghĩ xem, nếu con ông chết trước ông, thì đó không phải là một sự buồn khổ lớn của ông hay sao? Nếu cháu ông qua đời trước con ông, thì ông và con ông không thấy lòng mình tan nát sao? Nếu từ đời này qua đời khác, gia đình ông cứ chết theo thứ tự như tôi vừa viết, thì đó chẳng phải là một điều tốt tự nhiên của cuộc đời hay sao? Đây mới chính là sự phát đạt chân thật và lâu dài đó.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Lời giải thích của Thiền sư Shanghai tưởng là quá đủ. Ở đây chúng tôi chỉ xin thêm một vài chú thích cho giai thoại có thể ngộ nghĩnh này. Ai ở trên đời mà không chết? Đó là điều ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận sự thật đó với một thái độ thích đáng một khi cái chết đến với mình hay với những người thân yêu của mình. Không hiếm những người sống mà cứ tưởng như cái chết chỉ dành cho ai khác, chứ không phải cho mình hay cho những người mình yêu thương. Và vì vậy, những người đó cứ đem hết thì giờ và năng lực mà lo tranh đoạt, giành giật, mà tìm mọi cách để thỏa mãn cái lòng tham dục không giới hạn của mình. Những người đó không bao giờ chịu hiểu rằng bởi vì lòng tham dục không giới hạn nên cho đến chết họ cũng không thể nào thỏa mãn được nó. Cũng vì sống với ảo tưởng như vậy nên họ không bao giờ chịu đối diện với cái chết. Dù chưa biết nó xảy ra khi nào, nhưng chắc chắn là nó sẽ xảy ra. Để có một thái độ thích đáng khi cái chết đến và để sửa soạn, chuẩn bị cho cái chết một cách tốt đẹp nhất mà con người có thể có được. Trước cái chết, những người sống với ảo tưởng như vậy thường sinh ra thất vọng, tuyệt vọng, chìm trong đau khổ, sợ hãi và tiếc nuối. Lại nữa, phần đông con người xem cái chết như là một cái gì kinh khủng, đau thương và xui xẻo nhất. Cho nên, ít ai mà không sợ hãi cái chết. Và vì sợ hãi mà người ta không dám đối diện, không muốn nghĩ đến, không muốn nhìn, không muốn nghe đến cái chết và những gì liên hệ đến nó. Làm như nghĩ đến, nghe đến, thấy đến nó là điều xui xẻo nhất đời sẽ đến với mình. Cho nên đầu năm đầu tháng, một trong những điều kiêng kỵ nhất là nói đến cái chết. Và cũng cho nên đã không hiếm người sợ đem đồ tang chế về nhà, cứ đem đồ tang chế gửi ở chùa để mình được yên ổn, an toàn. Nhưng sự đời không đơn giản như vậy. Những tai họa bất trắc khi xảy ra thì dù có nói chuyện chết hay không, có đem đồ tang về nhà hay không, nó vẫn cứ xảy ra như thường. Còn không xảy ra thì nó cứ không xảy ra, dù có nói, có phạm điều kiêng kỵ thế nào. Đạo Phật là đạo của sự thực. Và một trong những sự thực mà Đạo Phật chỉ ra là cái chết như một điều không ai có thể tránh khỏi. Đã không tránh khỏi thì chấp nhận đối diện với nó, há chẳng phải là thích đáng hơn cái thái độ trốn tránh hay sao? Nhờ chấp nhận đối diện với cái chết mà những bậc thức giả xưa nay mới có được cái thái độ thản nhiên, tự tại và ngay cả an vui trước cái chết. Đây chính là chỗ khác biệt giữa kẻ trí với người mê. Kẻ trí hay người mê đều chết, nhưng kẻ trí an nhiên, tự tại bao nhiêu trước cái chết, thì người mê lại đau khổ, sợ hãi bấy nhiêu trước cái chết. Đó là chưa nói, nhờ tỉnh thức trước cái chết mà kẻ trí có thể sửa soạn, chuẩn bị cho mình một cái chết bình an bằng cách sống một cuộc sống tốt đẹp, hướng về điều lành, tránh xa điều dữ. Trong khi người mê chỉ lo tìm cách trốn tránh sự thật bằng một cuộc sống buông thả theo lòng tham dục, nên khi cái chết đến, tránh sao khỏi nỗi ân hận dày vò. Chết đã là sự thực, không ai tránh khỏi, thì cha chết trước rồi mới tới con chết rồi mới tới cháu, và cứ như vậy mà tuần tự diễn tiến. Đó quả là một lời chúc phúc tốt đẹp nhất trong năm mới, để cho dòng dõi gia đình đời đời tiếp nối không dứt mà thiền sư Sangai đã trao tặng cho ông nhà giàu trong giai thoại trên đây vậy.
Kia dù tràn ngập đại dương, đều tan vỡ dưới bước chân của Phật. Anh hào quang soi sáng tận muôn lòng.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.